Thành ra có bất cứ nghi ngờ nào của gì có ở đây á, ha, thì nên có hỏi đi. Mình còn một nghi nào thật á, tại vì cái đó là một cái chướng ngại nặng lắm. Mà không những cái tính á, cái tính nó chướng ngại cho pháp môn tịnh độ, mà đối với bất cả pháp môn nào, bất cứ một pháp môn nào á, mà mình còn nghi ngờ dù tôi không thành công hết đó. À, tính là nó chung hết chứ không phải là riêng pháp môn tịnh độ, nhưng đặc biệt pháp môn tịnh độ là pháp môn mang tính thì nó cần phải giải quyết cái tính nhiều hơn cái pháp môn khác. À, và pháp môn tu thiền như vậy, còn một chút xíu nhờ thiền nào thì lúc mà đi vô tâm nhưng không có thể nhập định được, và cái tâm nó còn phân vân là nó không về nhập định được hết. Cho nên cả pháp môn nào, bởi vì tâm ta lối mà sanh huệ của đạo Phật á, trước khi mà vô nhập định á, là tính lực nó phải có trước rồi mới đi tới niệm lực, sau đó họ mới lấy cái gì mà họ học họ làm cái chỗ để họ chuyên tâm vào thì mới sanh nhập định và phát huệ. Là ba con đường họ đi theo đức cái đàng hoàng, chứ không bao giờ tự nhiên ra mà vô được niệm liền. Cái tính mình không có là đi không được. Thành ra cái quan trọng mà nhất là pháp môn tịnh độ, ha, nghĩa là trong lúc mình đi có những bao nhiêu những cái gì bế tắc, những cái gì thì bắt buộc là phải khai thông. Thì khai thông rồi đó, tự nhiên tâm nó vui vẻ để mà niệm, thì lúc đó tự nhiên nguyện hạnh nó sẽ phát sanh. Có cái là tích, tại vì ngài thiền đạo là bên Tàu nó xem như là A Di Đà quá thân. Thì lúc mà ngài giảng sanh về tịnh độ thì có nhiều pháp sư họ tranh luận. Thì cái bữa đó thì ngài cùng tranh luận với pháp sư Kim Cang, luận về việc hơn kém của việc niệm Phật. À, thì để chứng minh cho cái việc niệm Phật đó, là được mười phương chư Phật hộ niệm và Phật tiếp dẫn, thì ngài nói với ngài Kim Cang rằng niệm Phật giảng sanh nếu là lời nói chân thật, thì ngồi đó là hai người đang tranh luận trong con chùa, à, thì các tượng Phật trong nhà phải phóng quang. Giả như là lời nói hư ngụy thì tôi xin đọa vào địa ngục. Thì khi mà ngài nói xong vậy đó thì các tượng Phật ở trong chùa đều phóng quang hết rồi, để xác minh là ngài đúng rồi. Còn cái chủ trương người nào mà niệm Phật phát nguyện đều được giáng sanh hết á. Cái chính phẩm mà ở trên cõi cực lạc mà trong kinh nói đó là dành cho phàm phu, thành ra cái người phàm nào cũng có thể lên được thượng phẩm hết á, không phải chỉ có mấy ông thầy mới lên được thượng phẩm thôi. Nó chính phẩm giáng sanh này là Phật dành cho, tại vì cái tối cơ tức là cái thành phần mà cái kinh này thuyết là dành cho phàm phu, nên chính phẩm này là chính phẩm cho phàm phu đi lên. Mà nếu mà người tu hành phát đề tâm đàng hoàng thì cũng lên được thượng phẩm, mà phàm phu cũng có lên thượng phẩm. Thì quý vị coi trong cái những sự tích mà giảng sanh có những người vị phu nhân họ niệm Phật cả đời đó, thì cuối cùng là Phật Quân Đại Vàng nó tiếp dẫn, chứ không thầy gì thiết vậy chứ. Nó nói là tại giới kinh này là cái đối tượng Phật giảng là đối tượng phàm phu, thành ra cái kinh nó viên mãn cho phàm phu. Hay mà kinh này nó gọi là đốn là vậy đó, phàm phu mà lên là thượng phẩm thượng sanh, tức là lên cũng như là từ sơ địa Bồ Tát mà lên tới Bát Địa đó. À, trong khi ở cõi đời này tu một A Tăng tiền kiếp đầu mới bắt đầu là lên sơ địa. A Tăng thì kiếp một kiếp thì mình đã thấy rồi, nó lâu xa khủng khiếp, hôm qua mình đã nói rồi. A Tăng thì kiếp thì kia nói là vô lượng vô số kiếp, thấy không, thì mới lên được sơ địa thôi, thấy không. Tu thêm một A Tăng thì kiếp nữa nữa thì nó mới lên tới Bát Địa, thấy không. Trong Bát Địa bắt đầu mới tu thêm 100 đại kiếp nữa thì mới thành đẳng giác. Trong cái gì học nó nói vậy đó, cái cõi này đâu quý vị phải tu tới ba A Tăng thì kiếp, thấy không. Một A Tăng thì kiếp đầu á là gieo duyên thôi, giao tư lương, nghĩa là giao phước đức để có cơ hội để tu không bị trở ngại thôi. Một A Tăng thì kiếp sau á bắt đầu phát tâm bồ đề rồi thì mới bắt đầu mới lên được là sơ địa thôi, à, và thêm một A Tăng thì kiếp nữa mới lên được Bát Địa, à, và thêm 100 đại kiếp nữa, à, thì tu mới thành Phật. 100 đại kiếp cuối cùng là tu được công đức thì mới gọi mới được lên thành Phật. À, thành nó gọi là ba A Tăng thì kiếp và 100 đại kiếp mới thành Phật. Còn quý vị mà tu tịnh độ á, theo ngài tịnh độ nói đó, ngay đây là tất cả những cái phước báo trang nghiêm tạo cảnh để mà khiến chúng sanh cái tâm thanh tịnh mà trở thành giống như cái tâm của vị Bồ Tát có duyên lành để gặp chư Phật mười phương tu tập tất cả những công đức, thành ra phước đức và trí tuệ cùng một lượt phát sanh, mà chỉ cần sanh được cõi đó thì bắt đầu là thành Phật liền. Nên nó gọi là đốn là duyên dung là như vậy. Vì chủ trương là tham phu ngủ trượt, tức là phàm phu mà cái đời này nè tham sân si nhiều, không gặp cảnh, không yên tâm, cái này kia tùm lum hết trơn á, đều sanh được cực lạc và được sanh thượng phẩm. Thì ngài mới giải thích rằng là mà lấy trong kinh chẳng hạn như là thượng phẩm thượng sanh đắc bồ đề tâm, rồi tu hồi dưỡng cha mẹ gì vân 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 á, thì ngài căn cứ vào trong kinh Quán Vô Lượng Thọ ba cái nguyên nhân để mà sanh được thượng phẩm, thì ngài mới giải thích. À, nếu mà phàm phu á gặp duyên đại thừa thì sanh được thượng phẩm, duyên đại thừa nặng vào cái chỗ bồ đề tâm. À, cái người nào mà vào đại thừa phải có bồ đề tâm vào, muốn nhập cửa đại thừa đó là cái bồ đề tâm là chánh. À, cái người nào mà gặp cái duyên thôi, ngày giữ ở đây như vậy tự nhiên họ đắc giới tu thì chắc chắn á chắc chắn là Phật đức là rất là lên thượng phẩm, dành cho thằng vô chưa có thành tựu gì hết, nhưng mà cái bồ đề tâm là nhân chủng của thượng phẩm chúng sanh. Ở đây thọ tam giới chắc nhiều à, không chừng lên tận gặp thượng phẩm không. Thành nên nó nói là phàm phu là do lập duyên mà được sanh thôi, chứ phàm phu không phải là tác thành cái duyên đó, mình mới phát tâm mình đang tu thôi, nhưng mà trong tâm mình có cái chủng tử của đại thừa thì lên tận đó thì gặp Phật liền. Tâm người đại thừa đó lượng luôn phát nguyện là bao giờ cũng là muốn thành Phật, muốn luôn gặp Phật để mà tu học, để đầy đủ công đức để mà thành Phật. Do cái cơ duyên đó, do cái phẩm nguyện đó thì Phật là làm cho mình mãn nguyện mà. Thế là tự nhiên lên được cái cơ duyên đó, tự nhiên là Phật thấy Phật nó hiện trước mặt, giảng pháp cho mình. Từ đó cái tâm thâm tín đi là Phật là thành tựu. Một cái anh mà tu mà tối ngày lúc gặp tu bài giống giống như tôi rồi đó. Thấy không? Là cái duyên tiểu thừa. Thấy không? Rất là cứ tu riêng riêng rồi tu ráng cho được này kia. Đại khái là cái duyên mà cứ là tu rảnh tu mình cho nó xong chuyện này kia đại khái đó. Gặp cái duyên như vậy đó thì lên là lên trung phẩm. Nghĩa là cái duyên mà chỉ nghĩ tới mình thôi, không nghĩ với ai hết, thành lên tới Phật dạy không có mà sướng quá, cứ ngồi đó ngồi tu thì không cần gặp Phật nữa. Cái người đó phát tâm nhỏ, không có đặt độ rộng rãi hết chúng sanh. Còn cái người phát tâm động Phật á là vì muốn độ hết tất cả chúng sanh nên tập cái đạo chủng trí, tức là cái trí biết hết tất cả các pháp để độ sanh, nên phải gặp Phật để học. Pháp họ có tu rồi nhưng mà luôn luôn cái tâm học họ không mỏi mệt học bài. Còn mấy anh tu là thực sự là họ hạn chế cái họ học lên. À, nó cái pháp môn phải tu cho thành phải rồi. Lúc đó mà họ biết được pháp môn rồi đó thì cứ kiếm chỗ nào cũng ngồi tu hoài vậy đó. Cái tâm họ đâu biết thì thêm nữa, ngoài cái cách họ tu à, thành ra cái thích cái phương tiện độ sanh nó không có. Cái tâm đó gọi là tâm nhỏ, tâm nhỏ hẹp đó. Những người đó lại gọi là gặp duyên thanh văn. Người thanh văn là nghe Phật rồi hiểu được giáo lý rồi cũng ngồi tu thôi thì sẽ đắc được những cái quả thật. Còn nếu mà gặp ác duyên, ác duyên tức là tạo nghiệp rồi đủ chuyện ở trên là ác này kia rồi quỷ bán phá, đúng là đọa địa ngục nặng lắm á, những người đó thì sinh hạ phẩm. Thì trong bản kinh nó cũng nói rõ những ác nghiệp mà cuối cùng mà nghe danh không phát thanh niềm tin cũng được nhân sanh đó, mà chưa kìm niệm nữa thành sanh là hạ phẩm, tức là hạ phẩm cuối cùng. Thì người đó chưa hề tin tưởng Phật trong cuộc đời, họ đâu có tin Phật đâu, nên không gặp Phật liền. Họ trong qua sen bao nhiêu kiếp vậy đó, qua sen mới đầu mới nở rồi. Nhưng mà trong cảnh nó nói là qua sen tức là thai sanh đó. Thì trong thai sanh nó thì nó giống như một cái cung điện lớn vậy, nó có hết tất cả những cái nhu cầu của mình, nhưng có cái là không bao giờ gặp Phật. Thì cái tâm họ đâu giờ nghĩ tới Phật đâu, chết mà sợ quá rồi ta niệm thì có cái thắng duyên gặp công chuyện tri thức nào đó, niệm rồi tự nhiên cái tâm họ nghe gì họ nhái theo vậy thôi, mà cái lực nó rất là yếu. Thì họ sanh trong cái thị sanh bậc cái này nó còn đỡ. Có cái anh á mà đi niệm Phật, ví dụ như đây nè, quý vị nhờ đi niệm Phật kiên cố niệm, như là niệm cũng công phu từ dữ lắm, đáng lẽ là sanh từ trung phẩm đến thượng phẩm, nhưng mà vẫn còn nghi Đức Phật A Di Đà không có thật. Cái tâm nghi tức là nửa tin nửa không á, thì người đó nó sanh ra rồi là ngoại biên, sanh ra cái nghi thành. Nghi thành là không gặp Phật, 500 năm sau là mới gặp Phật. Thật sự là họ gieo cái duyên, không biết Phật có hay không có, nhưng cái duyên đó ra không thấy Phật, không thấy Bồ Tát. Thì cái chuyện nghi thành á, kia nó gọi là thai sanh á, thực sự phải là sanh trong cái thai, mà sanh ra dùng ngoại biên, có cung thành nó đẹp, trong nó đủ hết trang nghiêm cho Đức Phật. Nhưng mà cái tâm của mình khởi được cái là Phật chắc chắn không có thật, đây là cái quyền dụ của Phật Thích Ca nói ra để mình tinh tấn mình tu thôi. Nhưng mà họ vẫn tinh tấn mà tu vì cái tâm nghi như vậy, tâm nghi nó kết thành cái trước. Tới tận họ không muốn gặp Phật luôn, tại họ nghi không biết có Phật hay không mà. Thấy không? Qua 500 năm vậy đó mới phát cái tâm, 500 năm mà đạt nó lâu lắm. Thấy không? Nếu mà là phát cái tâm là ở đây giờ mình hưởng gì mà tâm ra mới sám hối thì lúc đó là thoát khỏi hình thành. Đạt Phật A Di Đà. Thành ra cái nghi á nó rất là quan trọng trong cái pháp môn này. Thành ra mình biết là mình là phàm phu, ở đây cũng gì phàm phu hết. Quý thầy mà chưa chứng được thánh quả cũng đều gọi là phàm phu. Sau này đa số quý thầy là đều phàm phu hết, ít ai chứng quả lắm. Thấy không? Thành ra quý thầy cũng nằm trong cái đối cơ của kinh này hết á. Thấy không? Là tùy à. Nếu thầy nào mà phát tâm miệng rộng rãi hay là chỉ muốn độ sanh mạnh mẽ lớn, phải nói ở đây thật sự cái người mà tâm rộng nhất á là thầy tí nè, là ổng muốn độ dữ lắm. Thế là người già cũng muốn độ, người trẻ cũng muốn độ, thế là cái tâm ổng rất là rộng. Cái tâm đó gọi là bồ đề tâm á. Cái tâm đó nếu mà tu mà tịnh độ có lòng tin á, tin tịnh độ không biết ông tin cỡ nào, nó hiểu không? Còn nghi không mà không hiểu thôi, phải không? Nếu mà có lòng tin mà dứt khoát làm cái duyên á thì chắc chắn thành thượng phẩm á. Thượng phẩm là nặng như cái bồ đề tâm thôi, là thế hợp hoàn toàn hết. Tại vì cái cảnh đó là cái cảnh đó là thanh tịnh rồi, thấy không? Nhưng chỉ có cái tâm bồ đề nó phát triển cỡ nào thôi. cái lối này thiện đạo hồi qua mình giảng á, thì nói là trong cái vấn đề mà tác nghiệp về cái khởi hạnh á, thì có thể là thân khẩu ý, dùng ngày chọn lấy cái khẩu hạnh làm cái cơ sở ha. Mà trong khẩu hạnh nó có nhiều môn ha, chẳng hạn như tán thán, đọc tụng kinh điển, xưng danh vân vân vân, thì ngày chọn xưng danh. Chọn xưng danh lý do là để kế hợp hết tất cả những căn cơ, nhưng mà trong các cái nghiệp để mà trụ tâm cho dễ thì nghiệp xưng danh là khó trụ tâm nhất, khó trụ tâm nhất, nên cái chánh niệm mà đi xưng danh nó chậm lắm, chậm hơn tất cả những cái khác. Vì bản chất mình phát âm thanh là khí lực trong người mình nó chạy, nó chấn động rung theo, nó không có tịnh. Thành ra vì cái khí lực trong người mà nó rung động mà nó chạy theo, nên mình vô định rất là khó, vô cái tịnh niệm nó rất là khó ha. Nhưng mà đó dẫn thanh thì nó dễ thôi, nhưng mà cái người nào mà muốn tập luôn, nhập niệm Phật Tam Muội luôn thì lý dần sinh danh thì nó khó hơn gấp ngàn lần qua những cái môn quán tưởng. Quán tưởng nhập định dễ đó, quán tưởng là khí lực trong người nó im, người nó thẳng, nó chỉ có cái tâm nó dính vô cái hình dáng thôi, từ từ nó nhập định rất là dễ. Mà sinh danh khí lực của người mình chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống, vậy nên xem hơi thở mà nó chạy, thành ra cái tâm nó không yên. Nên vấn đề sinh danh là vô niệm Phật Tam Muội khó vô cùng. Thành cái nghiệp của sinh danh nó gọi là định tâm tương đục á, rất là lâu. Thành ra mình muốn cho định tâm tương đục á, tự ra quý vị chắc chắn nhẫn tâm, quý vị không cần phải tập những cái đó, thấy không? Tại vì thực sự mình hoàn toàn tha lực, chứ mình đâu cần phải cái định lực làm chi, thấy không? Nhưng mà nói ở đây là nói thêm thôi, để cho người nào muốn tập cái đó mà từ từ cái tâm nó yên, nó nhập định được, thì phải hỗ trợ bằng những pháp môn, cũng pháp môn thuộc về chánh hạnh, thấy không? Chẳng hạn như hỗ trợ bằng lễ bái, hỗ trợ bằng quán tưởng. Mình kinh doanh là cái khẩu nghiệp thôi, mà có tâm của mình á, dùng năm cửa để mà nó lấy các thành cảnh để mà nó hoạt động. Theo như mình nghe giảng giảng, mắt mình nhìn nó đâu á, thì tâm mình nó chạy theo chỗ đó. Cái tai mình vẫn nghe chứ không phải là không à, nó chạy theo con mắt, nó chạy theo cái miệng, nó chạy theo cảm giác. Hay mình ngồi đây mình ngứa là cái tâm mình nó chạy qua chỗ ngứa rồi, mình quên thầy nói rồi. Anh ra cùng một lúc à, cái tâm nó hoạt động á, là nó mượn hết là sắc thanh hương vị xúc pháp để nó hoạt động. Thành là nếu mà mình nhiếp hết được cả sáu thằng đó vào một cái á, thì nhập định rất là dễ. Thấy không? Mà trong đó mình buông lỏng một thằng ra, chẳng hạn như bây giờ cái tai mình cũng nghe, cái tâm mình nó cũng hướng về ha, nhưng mà cái xúc giác của mình á là bị ví dụ khác như là mình ngồi cũng tao đâu, tự nhiên là cái thằng ý thức nó phân ra liền, tách ra một bên coi cái vụ đó là sao, thấy không? Là thành ra là phân tâm, là thành ra nó không biết tâm là lý do đó. Thì bên thiền tâm nó nói là muốn vô định là phải nhiếp hết cả lục căn, nên thực sự ra mình chỉ nhiếp năm căn thôi, tắt tay mũi lưỡi thôi, thì mình nhiếp năm căn rồi đó, ý thức nó hoạt động được nữa. Ý thức hoạt động là nhờ năm căn, ý thức là thằng căn thứ sáu. Nhờ cái năm thằng kia mà mình đóng cửa hết trơn thì nó không có chỗ nó chạy nữa, thấy không? Thì nó chạy vào đâu? Nó chạy vào cái tài ra, nó lấy đồ ra nó xài. Thành là nếu cái gì có cái tượng Phật mà dự ý đó ha, thì cái tâm mình nhìn, mình chiêm ngưỡng, mình có cái sự thích, nó dính mắt vô, cái tâm mình nó dễ duyên đó. Chứ giờ cái tượng mà không dự ý á, nhiều khi mình nhìn mình cũng thấy khó chịu nữa ha, cái đường dự ý. Thì tôi hướng dẫn đó, thì có gì tu thôi, tại vì thực sự ra cái chùa phải có người chủ trương, mà ông trụ trì ông chủ trương rồi mình đâu dám có ý kiến. À, thì tôi chỉ đó, tôi chỉ đó thì có gì nghe, bây giờ về thực tập riêng thôi, chứ mình đâu có dám xen vào những cái chủ trương hành trì, nó nhiều lắm, thành ra phải nói cho bị nắm hết rồi bây giờ thực hành thì chỉ biết có một cái à. Tôi nói đó, ví dụ như người ta kinh nghiệm được cái này định tâm hơn, mà cái việc khác mình nhớ rồi. Sao rồi giờ cái gì phải thử, đối với tôi là cái đó là nó vô định tâm dễ, nhưng mà đối với chị là chuyện khác, thấy không? Nhưng mà cái gì phải biết cho nhiều những cái cách tại sao mình không định tâm, cái là cái gì phải biết, cái biết là từ thực sự chính mình biết cái gì làm cho mình định được, cái gì làm không định được. Một cái pháp môn á nó thích hợp người này chưa chắc thích hợp người khác, có hiểu không? À, thành ra tôi cứ nói hết những cái gì nó xảy ra khiến cho mình không định, mà nguyên nhân tại sao là mình không định là tại vì mình thiếu cái gì, thiếu nhiếp cái gì, cái tâm mình nó bản chất nó chạy sao. Tôi chỉ biết nguyên tắc rồi, thấy không? Vì tôi muốn nhiếp mắt, bây giờ tôi mới suy ra tại sao tôi định tâm được là mắt tôi nó nhìn cái này nhìn cái kia, thấy không? Bây giờ tôi phải cột mắt lại, hiểu gì tìm cách cột bằng cái phương tiện ở trong chùa, bây giờ không có bài Phật thì có thể mình cột vào bằng cái tâm nào. Thường thường á, cái lối tưởng là mặt tông á, khi mình ngồi vô đầu tràng nè, khi mình ngồi ở đây mà tôi tịnh độ mình ngồi ở đây ha, là mình tưởng mình ngồi trong khỏi tịnh độ, tự nhiên cái tâm mình nó sẽ có sự thành kính, cái sự nghiêm trang. Dù với lễ mình tưởng tượng mình ngồi trong cái đạo tràng tịnh độ, khi mình lễ thì thánh chúng xung quanh cũng đang lễ, thì cái chuyện nó khác liền, mà tự nhiên cái lúc đó quý vị mới thấy sự cái lễ mình nó có sự kính trọng, một có sự đổi hoàn toàn. Lúc đó tự nhiên mình lễ trong cái thành tổ nó chuyện khác, còn mình lễ mình với cái tượng Phật bằng gỗ đó là cái chuyện khác.